Còn gì hỏi tiếp nữa?
Dạ, xin nhân tiện đây cũng nhờ thầy chỉ giải đáp cho một vài cái thắc mắc nhỏ. Là như nãy nhân tiện thầy có nhắc tới vấn đề soi hồn cũng như là pháp luân này kia, thì trong vấn đề soi hồn con để ý là khi con soi hồn thì cái ngón trỏ mà để bấm cho gần chỗ mặt tan đây á, thì con thường thường con thấy cái đầu ngón tay trỏ có bị hơi tê, nó đang tăng tăng làm như là có bị chạm điểm hay gì đó, biết cái đó là cái đó nó có hại gì không?
Nó có hại gì không nên chấm mạnh, mình để thường vậy thôi. Đây đây. Mà cái chú ý là mình nhìn xuống giữa này. Có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều, nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thiên đàng mở cửa, đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi soi cho tôi cố gì để mai tôi về trời là hư, hư thần, hư khối óc. Tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà làm ô nhiễm khối óc của tôi. Vì tật con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi hôm mùi, mùi thơm mùi thối. Bây giờ chúng ta ngưng nó lại, đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ra. Làm lâu ở đây nó sẽ nặng. Có nhiều người làm lâu ở đây nó nổi lên, nó hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm, nó phối hợp rồi nó xoáy nó ra. Đó là kiểu moni châu. Mà cái ánh sáng lên nó chạy ra, nó chạy cả khắp càn khôn vũ trụ, đi tới đâu hiểu tới đó, con người nó mới thông minh. Rồi tiến triển tới trụ tâm đầy đủ, nó thành phần hồn như đứa con nít đi chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đầu đi chơi như thằng con nít, nhưng mà hiểu gì vậy? Tu là phải thanh nhẹ, chứ tu mà còn nặng ôm cái xác này đi về trời là không có chỗ ở.
Cảm ơn thầy. Và cái thứ hai là trong cái vấn đề làm pháp luân chiếu minh, thì con để ý là khi nào con có thở mà ráng phình lên cái bụng cho hơi nhiều á, thì con thấy nó nóng rang ở cái vùng bụng đó. Nếu như vậy là tại nó động tới cái hạ thừa hay là cái nào?
Không cần phải ráng lắm. Anh cứ nhớ cái rúng thích cho đầy bụng rồi thở ra thôi. Có nhiều người lạc quá, muốn tôi làm cho nó thông hết trọi để tôi đi về trời. Không phải như vậy. Lấy làm thành một cái diệu pháp. Anh hít cho đầy rúng, đầy rúng rồi thở ra xẹp, nhẹ nhàng. Cái dịp nhẹ nhàng là nó sẽ tạo cho anh một công cái diệu pháp. Trong cái gan anh sẽ êm ả, cái nóng tánh anh sẽ giảm đi, sự kiên nhẫn nhịn nhục của anh nó sẽ gia tăng. Bắt bằng một cái diệu pháp, chứ không phải làm cho cố để cho nó bực nó bể rồi tôi xuất hồn tôi về trời, rồi tôi vô nhà băng lấy tiền xài. Cái đó là cặt lắc, không đúng. Có nhiều người nghĩ sai, không thấy diệu pháp là cái gì. Cho nên vô vi cho nhiều phần lên nói chuyện, bất cứ người nào cũng có thể lên nói chuyện dạy người tu vô vi. Nhưng mà người tu vô vi nhìn thì biết trình độ của người đó có diệu pháp hay là không có diệu pháp. Không có diệu pháp chỉ có mắng chửi la rầy, hành hạ con người và đem tâm thân của họ bất ổn vì lời nói của mình. Còn diệu pháp là phải hòa tan, phân giải, dẫn tiến để cho họ tự thức kêu là diệu pháp. Ông trời chỉ biết thương yêu, Thượng Đế chỉ biết thương yêu, ông Phật chỉ biết thương yêu. Ông trời, ông Phật không có quyền ghét. Ông trời, ông Phật có nói ghét là con quỷ tại trần, chứ không phải ông trời, ông Phật. Ông trời không có quyền ghét, chỉ có quyền thương yêu mà thôi. Cho nên lấy cái gì chứng minh chúng ta là cha mẹ không ghét con được? Thấy không? Thế thiên hành đạo. Con nó có hư khắc mấy, nó có ở tù, nó ăn cướp, nó giật của người ta, cái lòng của người cha đây cũng vẫn yêu được con, cũng vẫn thương yêu. Tình trời đối với chúng ta cũng vậy. Chứ người tu phải có cái hiếu, phải biết cái sự thương yêu của cha mẹ là vô cùng, thì mới biết sự thương yêu của trời Phật là vô cùng. Cho nên vô vi thâu nhiều chuyện, nào là ông lên bà xuống, xưng cha xưng đủ thứ đủ tài liệu. Quý vị vô vi tu, bấm cái băng coi là biết rồi, cái nào thật cái nào giả, cái nào đúng cái nào không. Thấy không? Thì nó rất lợi. Tại sao tôi tu, tôi có pháp, tôi thấy hay như vậy mà tôi lại cho người ta làm những cái chuyện đó? Làm những cái chuyện đó để có những người thực tâm hành pháp này so sánh rõ ràng đường đi của họ, không bị sai lạc. Cho nếu chúng ta lên trời, chúng ta còn gặp nhiều chuyện nữa, ma quỷ còn hung dữ hơn ở dưới thế gian. Mà lập trường chúng ta không vững thì chúng ta cũng bị đọa địa ngục như thường. Thiên ma dữ lắm, không phải tầm thường. Nó xuống nói chuyện như ông trời, xưng thượng đế, nhưng mà không có power, không có quyền năng. Xưng danh chơi vậy thôi, không có quyền năng. Đó là thiên ma. Thì chỉ cho quý vị rõ. Tôi không muốn biết làm ai, nhưng mà tới thời điểm rồi tôi phải nói rõ. Rồi sẽ có nhiều thiên ma xuống thế gian làm nhiều việc hay lắm. Rồi có nhiều người bỏ đạo chạy theo, rồi rốt cuộc cũng là làm âm binh mà thôi. Cho nên tôi báo trước cái thì giờ nó sẽ đến. Mà thâu thập tài liệu của vô vi là tôi rất đầy đủ phục vụ người tu. Vì tôi nguyện tử vì đạo, và tôi tìm tất cả những tài liệu quý báu để cho thâm tâm của người hành đạo được khai mở tự tiên, chứ không bị lụng bại. Chúng ta là một khả năng trong vũ trụ, không sợ bất cứ một giống nhân nào, sợ cái áp ta hư thôi. Áp ta quân bình là ta có thể đổ bất cứ giống nhân nào, không có kỳ thị ai hết. Thức quả đồng sẽ mở. Sức mạnh của thượng nguyên là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không mở được, không sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức. Nếu mà sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức là thế gian đã hòa bình. Quý vị xuống thế gian này đã làm cha làm mẹ là đã ôm khí giới tình thương và đạo đức mà chưa có cơ hội sử dụng. Ngày hôm nay chiến tranh xảy liên tục, thiên cơ thay đổi liên tục, quý vị mới thấy rằng tình thương và đạo đức là cao quý. Thấy cảnh khổ của thiên hạ, chúng ta có 10 đồng cũng muốn cho 5 đồng. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay những người tu vô vi biết thương mình mới chịu tu vô vi, khai khối óc, mở tâm, khai trí mới biết thương mình. Lúc đó mình mới dấn thân cứu đời. Còn mình không biết thương mình, mình thấy người đó mình ghét làm sao mình cứu đã được? Thấy họ là mình mới cứu đã được. Thấy không? Cho nên người tu là chỉ biết tha thứ và thương yêu. Người tu không nên nhắm giận. Người nào tu còn nắm giận là còn ma quỷ ám ảnh, không phát triển.
Kính thưa thầy, kế tiếp là về phần các pháp chính thức như là soi hồn, pháp luân thường chuyển, định thần và pháp luân chiếu minh thì con đều có thực hành qua. Riêng gì cái mật niệm bát chánh, vì lý do là trong sách có chỉ dạy là cái pháp đó để chờ khi nào thấy có điển rồi mình thực hành cái pháp đó.
Mình tập lần lần, dạ. Điển nó chạy, nó chạy cũng như cái tay giờ. Nam mô A Di Đà Phật, ta đó, Nam mô A Di Đà Phật. Cái xác mình cũng như là cái chùa của càn khôn. Nhưng mà mỗi đêm từ 6 giờ tới 10 giờ mình niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật là để kiểm soát.
Dạ.
Cái tà khí không xâm nhập được.
Dạ thưa mình, nhưng mà con không biết là con đã có được có điểm chưa, nên tự con
tập lần lần chưa? Anh cũng phải là 4-5 năm mới làm được, nhưng mà đây ráng tập thử đi. Tập là nó được à?
Dạ.
Tập nó dồn nữa vậy thôi.
Dạ, con sẽ thi hành theo.
Chứ đúng ở đây là tu 3 năm á, mới thấy tánh tình sai lầm của mình càng thấy càng nhiều. Dạ. Từ tới năm thứ 6 thì mình có cái luồng điện nó mới làm được.
Dạ.
Nó cũng phải một kỳ công.
Dạ.
Chúng ta đây xuống đây nhập xác ở thế gian, sống tới ngày nay cũng là một kỳ công. Bây giờ chúng ta muốn giải thoát trở về, chúng ta phải lập hạnh bằng một kỳ công khai triển tâm linh, kêu bằng cách mạng tâm linh tiến hóa tới vô cùng.
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Những ngày hồi nãy con có xin phép thầy là hôm nay là rất là cái cơ may cho con để được diện kiến thầy. Nên con có xin phép thầy để cho con đảnh lễ để
tâm tưởng cũng được là đẹp lắm. Những người đánh lễ tôi là đánh lễ chân lý, chứ không phải đánh lễ xác của lương sĩ hạ. Đừng có mê lầm à, tôi không muốn ai mê lầm. Đánh lễ chân lý. Từ nãy giờ nói chuyện có trời Phật chứng, anh đánh lễ cái chân lý mà anh nhận và anh sẽ tiến tới. Phải nhớ cái chuyện mình làm cho nó đúng, chứ không có mê tín gì đâu.
Thưa thầy, xin thầy giải cho con rõ ràng cái trong không á, còn không nữa là như thế nào?
Trong không còn không nữa, cũng như bác thấy bác rảnh rang rồi. Con làm việc hết rồi, bác không có lo cơm, lo gạo, không rồi. Nhưng mà bác còn xét, bác không phải người ở đây nữa. Bác là ánh sáng, nguyên căn của ánh sáng Như Lai. Thì trong không nó còn không thì bác không còn mê chấp nữa. Biết không? Chụp. Bây giờ mà các con nó làm ăn có, nó nuôi bác, bác không, không có lo bác không à, tâm bác không à, thấy không? Nhưng mà nó có chuyện gì bác còn lo. Mà bác tu tới đạt tới ánh sáng đó, Như Lai của bác rồi, bác tương ngộ Phật Như Lai, thì bác mới thấy rằng con bác phải tu nó mới tiến. Nhưng mà dù cho nó có được nhồi, tâm bác cũng không động. Con bác thấy là cơ hội nó đang tiến qua. Lúc đó bác mới là đặc đạo. Cho nên ôi chú cha, ông Phật ông thấy người ta bị ghẻ mà sao ông không tới ông chùi. Cái đó là trật. Vì nó đã có cái ốc rồi, nó phải tự lo. Biết không? Duyên nghiệp của nó phải giải quyết, nó mới đặc đạo. Cho nên lúc mình đi tới vô sanh ổn định, trong không còn không nữa, thì lúc đó mình mới thật sự độ cửu quyền thập tổ, ban chiếu cho mọi nơi. Nó tưởng tới mình là nó được cứu.
Xin cảm ơn thầy.
Yeah.
Thầy, con á thì có một phần nào cũng thoải mái hơn chút.
Yeah.
Nhưng mà con đôi khi con rủ vợ con á đi qua đây ở thiền đường hay lên thiền viện, thì bà nói là mình đợi đạo sung tu, con mình nó còn học 5-3 năm nữa, nó học ra rồi.
Đã rồi.
Bây giờ nó còn tiếp tục học nữa, mà bây giờ mình đi như vậy thì làm sao mình yên tâm được? Thành ra bà không đi, con thấy bà là đúng rồi đó.
Đúng chứ, bà phải làm chứ. Vì người mẹ là quan trọng mà. Bà ở nhà bà tu là bà gieo phước cho mấy đứa con, làm cho gia can nó yên ổn. Không nên ly tán đứa con. Tình yêu thương của người mẹ là vô cùng tinh trợ, không nên xa nó quá trong lúc mình có phương tiện giúp nó. Trừ phi mình chết rồi thì khỏi nói.
Cảm ơn thầy, con có câu hỏi nữa. Đa số bạn đạo muốn có một cái ý kiến rộng rãi về trong tương lai, nếu như có sự bàn giao á, thì vấn đề mà bạn đạo về Việt Nam á, là muốn, nhưng cũng có nhiều người muốn về lắm, mà cũng có người ngại ngùng rằng cái chế độ cộng sản nó là cũng nó lật qua lật lại chưa chắc gì hết. Mà theo thầy nói thì hồi nào nó có hiến pháp dân chủ thực sự rồi thì mình mới về, nhưng mà cũng có người họ muốn biết ý của thầy như thế nào để cho họ khỏi băn khoăn nhiều. Thầy con cũng đại diện cho một số mà hỏi vậy đó.
Cái gì băn khoăn?
Dạ, bởi vì có người họ cũng có một ít vốn, họ muốn về Việt Nam này sinh sống, ở đây họ thấy cũng không có thoải mái lắm. Mà cái ông Mỹ nhờ mình đây thì ông cũng giao họ nhiều lắm rồi. Tương lai cái kinh tế của Mỹ, người Mỹ của mình đó, có lẽ là nó sẽ có một cái sự không có được thoải mái ấy. Nhưng mà nó có thể là gặp cái trường hợp cũng là như mà dân cứng Đức đối với dân Việt Nam bên đó. Thậm chí họ cũng muốn về bên Việt Nam mà làm ăn, đồng thời để dễ tu luôn. Đừng bà con mình thì nó vui vẻ, mà nhất là nhận bạn đạo thì thoải mái dễ tu. Còn ở đây á, làm ăn như vậy thì nó cũng có yên tâm ở cái chỗ mà không có tin, không có được như ý. Họ muốn về nhưng mà về bên đó thì có một số vốn đường, ví dụ như đôi ba chục ngàn hay là mua một vài miếng đất, rồi có cái chuyện gì xảy ra rồi nó mới cái đất này với giấy tờ này chính phủ đó ký. Bây giờ tôi không có bảo đảm cái vụ này, thật sự là bài hai bằng
cho nên đó. Bác muốn nói thời cuộc Việt Nam, bác phải nhìn Việt Nam đang ngồi trong Liên Hiệp Quốc, biết không? Liên Hiệp Quốc đang dàn xếp cho mọi nơi được yên ổn, thì Việt Nam phải sửa đổi luật lệ. Mà Việt muốn về Việt Nam phải dồn Campuchia. Campuchia được Liên Hiệp Quốc che chở và lập lại trật tự tốt lành. Nếu Việt Nam thấy cái gương đó đẹp, Việt Nam phải hướng về con đường trung lập để ba anh em láng giềng không có xâm lấn nhau nữa. Thì lúc đó chúng ta mặc về đó mà hưởng tu học đàng hoàng. Hiện tại bây giờ chưa làm được. Bây giờ tất cả những người về Việt Nam muốn gì? Tôi muốn bán chiếc máy bay cũ cho chính phủ Việt Nam để tôi lời bạc triệu, phải không? Tôi muốn bóc lột chứ không có giúp gì hết. Vì hồi trước ông Việt Cộng sản là ông dạy có hai chữ bóc lột, thì bây giờ mình học được hai chữ bóc lột, mình về mình cũng bóc lột vậy là thôi, chứ không có làm gì hơn. Ai về cũng muốn làm giàu hết á. Ô cha, mua cái này qua kia bán lời bấy nhiêu, chuyện làm ăn lường gạt chưa có ổn định. Khi mà ổn định, Liên Hiệp Quốc người ta sẽ có chương trình nhìn nhận luật lệ hiến pháp Việt Nam đàng hoàng. Lúc đó có nhân quyền, chúng ta về đó không có sao hết. Còn cái về cái sự tu là do con người phát tâm tu, thì đừng có lo và mua thiền đường ở tại Việt Nam. Họ sẽ có thiền đường mà cho chúng ta tu nếu chúng ta bằng lòng tu. Đâu có phải là đem tiền về mua thiền đường rồi cống hiến cho họ làm tầm bậy. Cái tâm là do tu, cái tâm tu chứ không phải cái nhà tu. Phải nhớ kỹ, có tâm là có nhà. Chúng ta có tâm tu, bây giờ chúng ta có căn nhà tốt này, có người phát tâm này, người ta giúp, chúng ta. Rồi chúng ta cố gắng tu, chúng ta sẽ giúp những người tiếp theo. Mà chúng ta ở đây là ở Việt Nam chứ đâu phải ở Mỹ đâu. Chúng ta nói toàn là Việt Nam, tu đường lối Việt Nam, mở trí cho người Việt Nam. Mà Người Việt Nam đang ở Liên Hiệp Quốc, dù Mỹ có làm khó người Việt Nam, người Việt Nam vẫn về xứ Việt Nam được. Mà đem cái trí thiện lành hỗ trợ cho nhau, gây thêm một sức mạnh để giúp đỡ bạn bè Mỹ và năm châu. Do người tu tương lai hướng độ mới là chánh đạo, đường tiến tới quốc gia an ninh 10.000 năm hòa bình. Còn nhiều giai đoạn lắm, chứ không phải đơn giản như người ta tưởng. Có mấy chục ngàn muốn làm gì làm, không được đâu, sẽ mất hết, tôi nói trước.
Xin đại diện dân số cảm ơn thầy.
Dạ thưa cô, kính chào thầy.
Kính chào chị.
Con con ngồi pháp luân á, mà hiện tại bây giờ con đang ngồi ở đây đó, nó cũng có một cái cảm giác là cái ngay cái giữa tâm tinh của con á, ngay giữa trán của con nó làm như nó nhiều mà nó đọc được đặc biệt, đó là trạng thái như thế.
Tốt lắm. Cái điểm liên hệ nhau là gì?
Dạ, con nghe nó
tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Cho nên những cuộc điện đàm vừa qua, tôi để cho các bạn thấy rằng cái điểm của mình đi khắp năm châu. Khi một lời giảng tôi nhấn mạnh là cái điểm bộ đạo mọi người nó phải có thay đổi.
Nó buốt hả thầy?
Đó, có thay đổi. Mới thấy cái ốc vô sanh, mới kính trọng Như Lai Phật Tổ, và phải buông bỏ để trở lại Như Lai tánh mình mới diễn kiến được Như Lai Phật Tổ. Thì lúc nào cũng không mê chấp, bình đẳng tương giao hỗ trợ, quý báu vô cùng, ráng tu để đạt.
Thưa thầy, cái bữa sáng mùng 1 Tết, con đang ngồi cái đầu, thì con nghe cái cuồng băng điện đàm mà cắt năm châu vừa rồi, thì sao tự nhiên cái con chảy nước mắt, con khóc. Mà nếu mà khóc như con là bình thường thôi, mà tại sao bữa đó con khóc mà làm như con ấm ức như là đứa con nít vậy đó thầy, ráng con kìm cũng không được. Con nghĩ rằng không biết có phải là cái hạnh nguyện của con chưa có thực hiện được mà con
không phải
trong lòng.
Cái điện con nó có, và nó được cái điện của thầy rút mạnh lên, rút mạnh lên, thì cái nước ở trong bộ gan xuất phát ra, giải nghiệp tâm. Trong giải phút đó rất quý báu. Cứ khóc đi, khóc rồi về nhà nhẹ lắm. Cho nên mới thấy từ bi là sức mạnh. Cho nên con người nào cũng có thể tu đạt được. Đừng có cho một mình ông Tám là quan trọng. Tất cả đều quan trọng. Tất cả đều của báu của vũ trụ. Mà chỉ có hành hay là không là thôi. Hướng hạ thì làm quỷ, mà hướng thượng thì làm Phật. Nhớ như vậy.
Thầy, đứa con gái con ở đằng sau á, nó có một cái câu hỏi là hôm một cái bữa đó sáng cái khoảng mà gần 7 giờ nó sắp sửa soạn đi học, thì không biết nó có nói cái gì đó thì con hơi rầy đó. Thì tự nhiên nó nghe con dẫn bên tai cái tiếng của thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó thắc mắc, nó không biết là có phải là thầy đang niệm để mà...
Bởi vì cái điển của con, cái điển con độ cho nó, thôi không có gì. Cái điển của một từ mẫu biết tu là Phật tâm, nhắc nhở con phải hương thiện, chứ không có gì.
Tiếp theo thưa các bạn đạo đặt câu hỏi. Ok, mời anh.
Bắt trời chút nha, coi người sao trước đây. Thưa thầy, con tên là Hà Văn Thành. Con qua đây được khoảng gần nửa năm nay. Con xin đại diện cho một số bạn đạo như là anh Long, cậu Mận Nam, vợ chồng của cô Phương, chị Thường, vợ chồng của anh Hiển. Xin gửi lời chào thầy.
Cảm ơn.
Dạ. À, con xin hỏi về câu hỏi về bản thân của con. Trước đây thì cũng thời gian mà lúc con gặp pháp á thì cũng tu rất là mau và con người cởi mở ghê lắm. Nhưng mà càng về sau này á thì không hiểu là do con hành pháp mê trễ hoặc là do con lười mà càng ngày con nghĩ là càng ngày càng đục dốc. Chỉ khi nào mà con ngồi thiền hoặc là những lúc mà con đã hốt lương thì người cũng yên, mà những lúc khác á là người con rồi.
Cái đó như tôi đã chắc nghe này, chúng ta có con mắt nhìn muốn thấu nhập, muốn thông nhập, nghe cũng ghi vô óc, ngửi cũng ghi vô óc, nói cũng ghi vô óc, làm cho bộ óc bận rộn. Mà lúc chúng ta phát tâm tu, chúng ta nghĩ tới trời Phật, chúng ta nghĩ tới giá trị vô cùng, thiên đàng thanh nhẹ, giải thoát, giải nghiệp tâm, dẹp buồn phiền, lúc đó chúng ta thanh thản. Rồi tuổi trẻ do sự ăn uống nó tạo tình dục, nó tạo dục, thì từ cái dục đó mà mình pháp luân không có kỹ á thì nó lôi cuốn xuống, nó lôi cuốn, nó làm cả hệ thống thần kinh của bộ ruột không yên, thì cung ứng điện năng trên bộ đầu không dồi dào, không có thanh thản như xưa, cũng vì ăn uống. Rồi nói ôi chứ tôi tu pháp này tôi khỏe quá, bởi vì bữa nay tôi ăn tới 3 chén cơm. Trời, không ăn nhiều, ăn vừa ấm bụng là thôi. Có nhiều người tu pháp nên làm pháp luân thường chuyển, bữa nay sao tôi ăn ngon quá, cứ ăn, ăn vô ăn nhiều rồi nó lên men, rồi nó nghẹt hết, nó không có thông, điện năng không có dồi dào trên óc, tâm tư không có thoải mái. Cho nên những người ăn ít, ăn điều độ, ăn rau với cơm, ngồi thiền không có tê chân, khỏe mạnh. Không phải ăn nhiều mà sống. Sự sống của chúng ta là nguyên khí của cả không vũ trụ và tinh ba đóng góp của vạn linh hình thành. Cho nên chúng ta cần có vừa đủ diệu pháp là sống. Không phải ăn no là mạnh, ý lực ta mạnh là mạnh, chứ không phải ăn no là mạnh. Ăn no chỉ tạo dục. Tuổi trẻ chịu tu phải ý thức rõ tôi tu để làm gì. Tôi tu để tôi sửa đổi khối óc tôi. Tôi làm một việc cho tất cả mọi việc. Tôi tu để đem lại sự hòa bình trong nội tâm tôi. Tôi không có xí chuyện người khác, mà tôi chỉ nghe những chuyện ngoài để sửa tâm tôi thôi. Đó là tôi tiến hóa. Cho nên người tuổi trẻ tu phải có ý thức tu thì nó mau mở lắm. Mà khi nó mở được rồi, đừng cho ta là Thượng Đế, đừng cho ta là Phật. Vì Thượng Đế với Phật với chúng sanh lúc nào cũng đối đãi bình đẳng. Mà tâm thức chúng ta được mở cao một chút, sáng lạng, tưởng ta là Phật, sai. Tưởng ta thật là Thượng Đế, sai. Chính là bản thân chúng ta chưa có bình an, còn bệnh hoạn, phải lo chữa trị, ăn năn hối cải, sám hối, thì nó mới đem về diệu pháp vào óc, vào tâm, vào cơ tạng. Ăn ít thiền nhiều, nhịn nhục thì khả năng nó mới bừng sáng, lúc đó nó mới dâng thần cứu đời. Còn không á, thì nó cũng lý luận hay lắm, nhưng mà bản thân nó bệnh hoạn nhiều. Lý luận thì rất hay mà bản thân bệnh hoạn hoài, điên khùng, gia can bất ổn, tưởng mình là hay. Cho nên người trẻ tu tôi rất cảm kích, vì tôi rất tiếc rằng trong 20 tuổi tôi không được gặp cái pháp này mà tôi tu. Tôi tu cái pháp này 1957 tôi mới được tu, cũng lớn tuổi, tôi ba mấy tuổi tôi mới được tu. Cho người trẻ mà được tu cái pháp này mà nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt và giữ lấy đi á, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sợ các bạn. Thông minh vô cùng. Khai thông bộ đầu. Thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Còn óc không thông mà nói thằng đó nói hay, nói là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Thiếu gì người đã nói tôi học tới bác sĩ DSP thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con. Thông minh chỗ nào? Nó chưa thông. Thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông. Minh được việc gì? Chưa thông minh. Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh. Nó bị lầm lạc. Nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông minh. Định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó. Nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai. Con người không sân si, hòa ái, tương thân, thấy ai buồn phiền mình khuyên giải giúp đỡ, thấy ai thiếu thốn mình chia sẻ, tình đẹp biết là bao nhiêu. Thấy không? Nào cộng hưởng hết. Tại sao chúng ta có, chúng ta không cho mọi người hưởng? Cho nên ngày hôm nay tôi làm sự việc này đến gặp các bạn, với tuổi cũng thêm 70, nhưng mà tôi phải nói cặn kẽ những cái gì quá trình của tôi làm, để các bạn xét. Và các bạn còn trẻ, các bạn làm, hay là các bạn có nhiều chuyện hay hơn, rồi sau này dạy lại tôi lại còn cảm ơn hơn nhiều nữa. Cho nên chúng ta phải có cái thức hòa đồng, tương giao, học hỏi, thăng hoa, mới đem lại sự hòa bình mặt đất, thiên đàng, bất cứ chỗ nào. Là Thượng Đế sai. Chính tại bản thân chúng ta chưa có bình an, còn bệnh hoạn, phải lo chữa trị, ăn năn hối cải, sám hối, thì nó mới đem diệu pháp vào óc, vào tâm, vào cơ tạng. Ăn ít thiền nhiều, nhịn nhục thì khả năng nó mới bừng sáng, lúc đó nó mới dấn thân cứu đời. Còn không á, thì nó cũng lý luận hay lắm, nhưng mà bản thân nó bệnh hoạn nhiều. Lý luận thì rất hay mà bản thân bệnh hoạn hoài, điên khùng, gia can bất ổn, tưởng mình là hay. Cho nên người trẻ tu tôi rất cảm kích, vì tôi rất tiếc rằng trong 20 tuổi tôi không được gặp cái pháp này mà tôi tu. Tôi tu cái pháp này 1957 tôi mới được tu, cũng lớn tuổi, tới 30 tuổi tôi mới được tu. Cho người trẻ mà được tu cái pháp này mà nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt và giữ lấy đi á, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sợ các bạn. Thông minh vô cùng. Khai thông bộ đầu. Thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Còn óc không thông mà nói thằng đó nói hay, nói là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Thiếu gì người đã nói tôi học tới bác sĩ DSP thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con. Thông minh chỗ nào? Nó chưa thông. Thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông. Minh được việc gì? Chưa thông minh. Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh. Nó bị lầm lạc. Nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông minh. Định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó. Nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai. Con người không sân si, hòa ái, tương thân, thấy ai buồn phiền mình khuyên giải giúp đỡ, thấy ai thiếu thốn mình chia sẻ, tình đẹp biết là bao nhiêu. Thấy không? Mặt trời chiếu cho tất cả, người nào cũng cộng hưởng hết. Tại sao chúng ta có, chúng ta không cho mọi người hưởng? Cho nên ngày hôm nay tôi làm sự việc này đến gặp các bạn, với tuổi cũng thêm 70, nhưng mà tôi phải nói cặn kẽ những cái gì quá trình của tôi làm, để các bạn xét. Và các bạn còn trẻ, các bạn làm, hay là các bạn có nhiều chuyện hay hơn, rồi sau này dạy lại tôi lại còn cảm ơn hơn nhiều nữa. Cho nên chúng ta phải có cái thức hòa đồng, tương giao, học hỏi, thăng hoa, mới đem lại sự hòa bình mặt đất. Cứ chỗ nào cũng là cần sự hòa bình, diệu pháp, thương yêu.
Xin cảm ơn Thầy.
Kính thưa Thầy, con tên Hoàng Thị Bạc, năm nay con 65 tuổi.
Yeah.
Con mới ở Việt Nam sang được 3 tuần.
Yeah.
Con được tin Thầy ở Nghĩa Long cho biết.
Yeah.
Con mừng quá. Ngày hôm nay con được lên để được gặp Thầy.
Yeah.
Thì thưa Thầy, con thì là một được quen Huynh Ngà ở Việt Nam đấy. Huynh Ngà, Miêu Ngộ Văn Em là người dìu dắt con.
Yeah.
Con đỡ ngộ được cái pháp này được năm nay nữa là 9 năm.
Yeah.
Thì con vui mừng con được sang đây, con cũng ao ước được, mong được gặp tất cả các huynh đệ bản đạo. Mà thực sự thì con ở 3 tuần thì con chưa được gặp một người nào.
Yeah.
Thì một hôm là Huynh Ngà có cho con cái địa chỉ của anh Long để con được liên lạc.
Yeah.
Vì Huynh Ngà dặn con là không được gặp ai nhiều, chỉ nên gặp anh Long trước.
Yeah.
Thì thưa Thầy, trong gia đình con thì các con thì lại gặp toàn những cái người mà cứ nói toàn về cái vô vi, mình là khùng mới điên trở về, thành ra người con gái con nó ở bên này nó sợ, nó không cho con đi, nó không cho đi đâu hết.
Bởi vì nó thấy vô vi là ăn cướp mà. Mà bác thấy vô tới đây vô vi có người nào ăn cướp đâu.
Thành ra chúng nó cũng có đưa con đến đây.
Bởi vì một ở đời này họ có ốc và không có biết tận dụng cái ốc của họ. Cái gì họ không làm được là họ muốn phát. Đúng sự thật thì bất cứ nhân loại thế gian này là như vậy. Vì họ có cái ốc mà họ không biết sử dụng, họ không biết làm sao đạt được sự quân bình trong tâm thức. Rồi họ nói vô vi mưu mô lượng gạt. Và bác quen một hai người hỏi thế ông mưu mô ông lường gạt cái gì cho tôi hùng phần để tôi gạt tôi kiếm tiền xài, coi thử ông chỉ cách sao.
Thì họ cứ nói là khùng mới điên này, nó khùng con với điên, cả nhà cứ ngăn cản con không cho con đi đâu hết.
Ông nói tu cái này khùng với điên. Nhưng mà họ không biết rằng họ đã khùng điên, họ mới tới tìm vô vi để họ tìm lại cái niềm an lạc của nội tâm. Họ quên cái khùng điên của họ vì tình tiền duyên nghiệp làm cho họ khùng điên mà không biết. Họ mới đi tìm con đường tu. Đó. Bây giờ mà chị qua đây chị tu thì chị nghe qua những lời giảng của tôi là một lời giảng mới chứ không phải như ở Việt Nam. Ở Việt Nam còn nói khả năng của chị, nó khối óc của chị có thể kiến tạo được sự hòa bình trên mặt đất. Cho nên phải biết cách làm, biết cách tu, phải khoa học. Pháp này là vô vi, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Có nhiều người muốn vào đây để điều khiển số người tu vô vi làm chánh trị, nhưng mà người tu vô vi không bao giờ chấp nhận làm chánh trị. Điều chân chánh của trời Phật mà không chịu đem về tự trị mình là đi trị người khác là người ngu. Chúng tôi không làm người ngu. Chúng tôi lấy điều chân chánh của trời Phật để trị tôi mà thôi, không trị người khác. Đó là mọi người tự tu tự tiến. Thành thử anh em chúng tôi không có người nào làm chánh trị. Sửa mình để tiến qua. Chúng ta không có ai chết. Cho nên những vị độc tài chết rồi luân hồi làm con bò, xương xác da thịt tả, bao nhiêu kiếp cũng chưa có xong.
Bây giờ đơn vị mình đạt đó,
quý vị ngồi vui vẻ một xíu để tôi quay cái gương mặt người nào người đó ha. Cái này á, dài 30 năm sau vui lắm.
Người nào cũng trợ Phật hết mặt vui mà, đâu có ai buồn.
Giờ để tôi lấy quý vị về đây nha.
Tôi ngồi ở đây được, ta nên tập hỏi đó.
Ông trời không phải là ăn hiếp người ta, ông trời là yêu thương và xây dựng. Ông Phật không phải ăn hiếp người ta, ông Phật là yêu thương và xây dựng. Nhưng mà người đời họ hiểu nói, ông Phật là có cái quyền phép, ông trời mới có quyền phép. Cái quyền phép của ông là cái diệu pháp thương yêu, độ tha. Cho nên con người mà hiểu được ông trời cảm động người lắm. Con người mà hiểu được ông Phật cảm động người lắm. Đó là cái diệu pháp mà ở thế gian họ đi ngược dòng. Họ tưởng ông Phật lớn hơn hết, trật lắc, tu trật hướng mà nói mình hay. Thả mình xuống đi, mày thấy ông trời. Thả hết, không còn gì hết, mày thấy ông trời, mày thấy ông Phật. Thả nhiều chừng nào mới thấy cái tình thương yêu của mình đã nung nấu đối với gia đình, con em, thể xác, xã hội. Đó mới là chánh trị siêu giác độ tha tại trần. Vì họ đừng lấy cái đồng tiền nữa, họ dàn xếp cái hòa bình của mặt đất. Không xong đâu. Tiền nào cái trí họ mở, họ mới dàn xếp được cái hòa bình mặt đất thực sự.